Ngôi trường cũ đổ nát.
Có tiếng ê a, ê à một lối điệp khúc đều đều. Đó là điều rất phổ biến đối với học sinh tiểu học. Ở trường cũ, các em vẫn hát ê a như thế. Sau giờ học, khi ra về, các em thường ra khỏi cổng, nhìn lại trường và hát. Trường Akamatsu là một ngôi trường cũ đổ nát, nhưng bên trong là một trường học tuyệt vời. Khi học sinh trường khác tình cờ đi qua, các em này thường chỉ vào trường Akamatsu và hát. Trường Akamatsu là một ngôi trường tuyệt vời, nhưng bên trong là một trường cũ đổ nát. Và sau đó là những tiếng la hét inh ỏi để chấm dứt bài hát. Ở câu thứ nhất, một ngôi trường tồi tàn hay đẹp đẽ còn phụ thuộc vào ngôi trường ấy cũ hay mới. Phần quan trọng của bài hát là câu thứ hai. Phần này nói nội dung bên trong của ngôi trường. Nếu câu một có nói là trường của bạn bề ngoài trông cũ nát cũng không sao hết, chính cái nội dung bên trong của nó mới là quan trọng. Bao giờ ít nhất cũng là 5 hay 6 học sinh cùng hát EA với nhau. Một buổi chiều sau khi tan học, các học sinh trường Tomoe đang chơi đùa như thường lệ. Các em có thể nô đùa thoải mái cho đến khi chuông báo lần cuối là các em phải rời sân trường. Thầy hiệu trưởng nghĩ rằng để cho các em có thời gian tự do nô đùa thoải mái là rất quan trọng, nên giờ ra chơi lâu hơn ở các trường tiểu học khác. Hôm ấy một số học sinh đang chơi bóng, một số chơi trên xà kép hay trong thùng cát, quần áo, mặt mày nhem nhuốc bẩn thỉu. Một số chăm sóc các luống hoa, một số em gái lớn ngồi trên các bậc cầu thang nói chuyện, một số trèo cây, vân vân. Các em đùa vui, chuyện trò thoải mái. Có một số ít em như Tai Chan còn ở lại trong lớp làm nốt một số thí nghiệm vật lý và đun sôi các bình, làm thí nghiệm trong các ống nghiệm. Cũng có em đọc sách trong thư viện và Amadera thích xúc vật đang ngắm kỹ một con mèo lạc mà cậu ta bắt được để nó nằm ngửa ra xem bên trong tai của nó ra sao. Các em vui chơi mỗi em một kiểu theo ý của mình. Bỗng nhiên, phía ngoài trường có một tiếng hát to. Trường Tomoe là một ngôi trường cũ đổ nát. Cả bên trong nữa, cũng là một trường cũ đổ nát. Toto-chan nghĩ, thật là khủng khiếp. Tình cờ em lại đứng ở ngay cổng trường. Mà thực ra đấy cũng không phải là cái cổng, vì có những lá cây mọc ra từ những cái cột. Nhưng dù sao, em cũng đã nghe rất rõ. Thế này thì quá lắm. Chúng nó lại bảo trường của các em rệu rã đổ nát cả trong lẫn ngoài mới ghê chứ. Em giận sôi lên. Các em khác cũng thế và ùa chạy ra phía cổng. Trường cũ đổ nát. Các học sinh nam của trường kia lại nhắc lại rồi chạy đi la hét om sòm. Toto-chan ức quá, chạy đuổi theo bọn con trai. Chỉ có một mình em, nhưng bọn kia chạy rất nhanh vào một phố bên rồi mất hút. Toto-chan quay về trường rất chán nản. Vừa đi em vừa hát. Trường Tomoe là một trường tuyệt vời. Đi thêm vài bước nữa, em hát thêm. Một trường tuyệt vời cả trong lẫn ngoài. Em thích câu đó và em cảm thấy vui hơn. Vì thế, khi trở về, em giả vờ như mình là một học sinh trường khác rồi nói thật to qua hàng rào để mọi người có thể nghe thấy. Trường Tomoe là một ngôi trường tuyệt vời, một trường tuyệt vời cả trong lẫn ngoài. Lúc đầu các học sinh chơi ở sân không hiểu là ai. Khi biết là Toto-chan, thì các em chạy ùa ra đường và cùng nhau tay khoác tay, vừa đi dọc theo các lối xung quanh trường vừa hát. Trái tim các em hòa nhịp đều hơn giọng hát. Mặc dù lúc ấy các em chưa nhận thức được điều này, càng đi xung quanh trường, các em càng thấm nhuần thêm tinh thần ấy. Trường Tomoe là một trường tuyệt vời, một trường tuyệt vời cả trong lẫn ngoài. Đương nhiên, các em không biết là lời hát đã làm thầy hiệu trưởng sung sướng biết nhường nào khi ông ngồi trong phòng làm việc và lắng tai nghe. Hẳn phải là như vậy với bất cứ một nhà giáo dục nào, nhưng đặc biệt là đối với những ai thật sự nghĩ về trẻ em, thì việc quản lý một nhà trường phải là một loạt các suy tư chăn trở hàng ngày. Đối với một trường như Tomoe lại càng là như vậy, vì ở đấy mọi điều kiện đều không bình thường. Nhà trường không thể nào tránh khỏi sự chê trách của những người đã quen với hệ thống giáo dục có truyền thống hơn. Trong những điều kiện như vậy, bài hát của các em là món quà quý báu nhất dành cho thầy hiệu trưởng. Trường Tomoe là một trường tuyệt vời, một trường tuyệt vời cả trong lẫn ngoài. Hôm ấy, hồi chuông cuối cùng báo tan buổi học nổi lên chậm hơn thường lệ.
Giải băng buộc tóc.
Một hôm vào lúc nghỉ ăn cơm trưa, sau khi các học sinh ăn xong, Toto Chan đang nhảy lò cò quanh phòng họp thì gặp thầy hiệu trưởng. Kể cũng hơi kỳ lạ khi nói là em gặp thầy hiệu trưởng, vì thầy ở chỗ các em suốt buổi ăn trưa. Nhưng nói gặp thầy vì thầy đi ngược chiều với em. Thầy hiệu trưởng nói: "Ồ, em đấy à? Thầy muốn hỏi em một điều."
"Thưa thầy, điều gì thế ạ?"
Toto Chan hỏi lại, rất mừng là có thể giúp được cho thầy. "Em mua cái giải băng kia ở đâu?" Thầy vừa hỏi, vừa nhìn cái nơ hoa trên mái tóc em. Những lời nói đó làm nét mặt Toto Chan rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Em đã cài cái nơ đó từ ngày hôm trước. Em đã tự tìm thấy nó đấy. Em đến gần để thầy hiệu trưởng có thể trông rõ cái giải băng hơn." Em nói một cách tự hào.
"Thưa thầy, cái nơ ấy ở trên bộ đồng phục học sinh cũ của cô em. Em nhận thấy nó khi cô em cất bộ áo vào trong ngăn kéo. Và cô em đã cho em. Cô em nói em tinh mắt lắm."
"À, thì ra vậy." Thầy hiệu trưởng nói đầy tư lự. Toto Chan rất tự hào về giải băng đó. Em kể với thầy là đã đến thăm cô và may thấy cô đang phơi quần áo. Trong đó có cái váy xếp nếp màu mận chín, dài, cỡ cô mặc khi còn là học sinh. Khi cô cất đi, Toto Chan trông thấy có cái gì đẹp đẹp trên đó.
"Cái gì kia cô?"
Nghe Toto Chan hỏi, cô dừng lại. Cái đẹp đẹp đó hóa ra là cái giải băng dính ở phía sau chỗ thắt lưng. Cô giải thích. "Đính như vậy để trông đằng sau cho đẹp. Dạo ấy ai cũng muốn tự móc một giải đăng ten hay một giải băng lớn tết thành một cái nơ to." Người cô nhận thấy, Toto Chan vừa nghe, vừa vút ve cái nơ đó một cách thèm muốn nên nói: "Cô cho cháu cái nơ đấy, cô chẳng dùng nó nữa đâu." Cô lấy kéo, cắt những sợi chỉ đính cái nơ vào váy và đưa nó cho Toto Chan. "Thế là em có cái nơ. Mà cái nơ đẹp thật, nơ to và bằng lụa tốt, lại có các đóa hoa hồng và các kiểu trang trí kết vào đó. Khi tết lại, nó to và cứng thành một cái nơ lớn bằng đầu Toto Chan. Cô nói đây là lụa ngoại." Trong khi nói, Toto Chan thỉnh thoảng lại khẽ lắc đầu để thầy hiệu trưởng nghe thấy tiếng soàn soạt của cái nơ. Nghe hết chuyện em kể, thầy nhìn cái nơ vẻ hơi buồn buồn. Ông nói: "À, ra là như vậy. Hôm qua Mio-chan nói là muốn có một cái nơ như của em. Thầy đã đi khắp cả các hiệu bán giải băng ở Giyugaoka mà không hiệu nào có cả. À, ra là như vậy. Nó là hàng ngoại nhỉ." Khuôn mặt của ông bây giờ đúng là của một người cha ưu phiền vì bị con gái quấy nhiễu, chứ không phải là của một ông hiệu trưởng. "Này, Toto Chan, giá em đừng cài cái nơ này khi đi học, thầy sẽ cảm ơn em lắm. Em xem đấy, Miyo Chan cứ làm giày thầy nhiều quá. Em thấy có được không?" Toto Chan đứng khoanh tay suy nghĩ, rồi em trả lời rất nhanh. "Thưa thầy, được ạ, em sẽ không cài nơ này khi đi học nữa." Thầy hiệu trưởng nói: "Cảm ơn em." Toto Chan cũng hơi buồn, nhưng nghĩ đến thầy hiệu trưởng cứ phải suy nghĩ, ưu tư, em đã đồng ý. Một lý do nữa là, khi tưởng tượng một người lớn, thầy hiệu trưởng đáng kính của các em lại cứ phải đi tìm gần tìm xa khắp các cửa hiệu bán giải băng. Em thấy thương thương thế nào ấy? Đấy, ở trường Tomoe, Cách ăn ở với nhau là như vậy đấy. Ngày hôm sau, lúc mẹ vào phòng Totochan để quét tước, sau khi em đã đi học, bà thấy dải băng được buộc quanh cổ con gấu bông mà Totochan rất thích. Bà cứ thắc mắc tại sao bỗng nhiên em lại không cài cái nơ em sướng rơn khi có được nó. Bà cảm thấy con gấu bông màu ghi xám như hơi ngượng ngượng vì bỗng nhiên lại được trang sức đẹp đến như vậy.
Đi thăm thương binh.
Đây là lần đầu tiên Totochan đến thăm một bệnh viện thương binh. Em đi cùng khoảng 30 học sinh tiểu học ở các trường khác nhau mà em không quen biết. Đây là một phần của kế hoạch được tổ chức trong cả nước. Thường thường, mỗi trường được cử 2 hay 3 học sinh, nhưng những trường nhỏ như trường Tomoe chỉ cử 1 và cả nhóm được đặt dưới sự chỉ đạo của một giáo viên dạy ở những trường đó. Thế là Totochan đại diện cho trường Tomoe. Phụ trách là một cô giáo người mảnh khảnh, đeo kính. Cô dẫn các em vào một buồng bệnh có chừng 15 thương binh mặc pyjama trắng, người nằm, người đi đi lại lại. Trước khi đến, Totochan vẫn thắc mắc không biết các thương binh trông như thế nào. Nhưng gặp họ, thấy ai nấy đều mỉm cười, lại vẫy vẫy tay và xem ra vui vẻ. Em nhẹ nhõm cả người, mặc dù một vài người còn bị băng quấn kín đầu. Cô giáo tập trung tất cả học sinh ở giữa buồng bệnh và phát biểu với các thương binh. Chúng tôi đến thăm các anh, cô nói, và các học sinh cúi đầu chào. Vì hôm nay là ngày 5 tháng 5, ngày thiếu nhi, chúng tôi xin hát bài Cờ đuôi nheo cá chép. Cô giơ hai cánh tay lên như một nhạc trưởng và nói với các em. Nào, các em sẵn sàng chưa? 3, 4. Rồi bắt đầu đánh nhịp. Học sinh tuy không quen biết nhau, nhưng toàn nhóm đều hát hết mình. Trên hằng hà xa số các mái nhà, trên biển. Totochan không biết bài hát này vì ở trường Tomoe các thầy không dạy. Em ngồi ở mép giường của một thương binh có bộ mặt hiền hậu, đang chăm chú nghe các em hát, trông có vẻ ngượng ngượng. Khi bài hát chấm dứt, cô giáo dõng dạc tuyên bố. Bây giờ, chúng tôi sẽ hát bài Ngày hội búp bê. Các em hát rất hay, tất cả, trừ Totochan. Nào, chúng ta hãy thắp đèn lên, thắp từng chiếc một. Totochan đành cứ ngồi im. Khi các em đã hát xong, ai nấy đều vỗ tay. Cô giáo mỉm cười và nói. Bây giờ, chúng ta sẽ hát bài Con ngựa con và con ngựa mẹ nhé. Nào, tất cả. 3, 4. Và cô lại bắt đầu bắt nhịp. Totochan cũng không biết bài này. Khi các học sinh đã hát xong, người thương binh ở giường Totochan đang ngồi bỗng xoa đầu em và hỏi, sao cháu không hát? Totochan cảm thấy có lỗi quá. Em đã đến thăm thương binh mà thậm chí không hát cho họ nghe một bài nào. Nghĩ thế, em đứng dậy, đứng ra xa giường một chút và nói một cách bạo dạn. Bây giờ, cháu xin hát một bài cháu biết. Đây là một tiết mục không nằm trong chương trình. Cô giáo liền hỏi. Em sẽ hát bài gì? Nhưng Totochan đã lấy hơi và bắt đầu hát. Cô giáo đành phải đợi. Vì em đại diện cho trường Tomoe, em nghĩ nên hát bài mà nhiều người biết nhất của trường. Thế là sau khi lấy hơi em hát. Ăn phải nhai, nhai, nhai cho kỹ. Một vài học sinh cười, một vài em khác hỏi người bên cạnh. Bài gì nhỉ? Bài gì đấy nhỉ? Cô giáo bắt đầu đánh nhịp, nhưng không biết thật sự là nhịp gì, nên cứ giơ tay, đưa đi đưa lại. Totochan hơi luống cuống, nhưng em hát hết sức mình. Nhai kỹ, nhai kỹ, nhai kỹ. Cơm, cá, thịt. Hát xong, Totochan cúi đầu chào. Khi ngẩng đầu lên, em ngạc nhiên thấy khuôn mặt chú thương binh đầm đìa nước mắt. Em nghĩ rằng mình đã làm một việc gì sai trái. Nhưng chú thương binh trông già hơn bố một chút, lại xoa đầu em và nói. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Chú thương binh vẫn xoa đầu em và khóc.
Cô giáo liền nói một cách hân hoan, cố gắng làm cho chú vui.
Bây giờ, chúng ta sẽ đọc thư viết cho các chú thương binh.
Các học sinh lần lượt đọc to các bức thư. Toto-chan ngẩng nhìn chú thương binh, mũi và mắt chú đỏ hoe, nhưng chú cười.
Toto-chan cười lại, và em nghĩ, mình rất vui, chú thương binh đã cười.
Điều gì đã làm chú khóc, chỉ có chú mới biết. Có thể chú có một con gái nhỏ như Toto-chan, hoặc có thể chú cảm động vì sự cố gắng hát hay hết sức mình của em. Hay cũng có thể do những điều tai nghe mắt thấy ở mặt trận, chú biết là cảnh đói rét chẳng còn xa mấy, và cứ nghĩ về chuyện em bé gái này đang hát bài nhai cho kỹ, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng có gì để mà nhai. Điều ấy cũng có thể làm chú rất buồn. Lại cũng có thể chú thương binh kia đã thấy trước rằng chẳng bao lâu nữa những sự kiện khủng khiếp nào đó sẽ nhận chìm ngay chính những cháu bé này.
Các học sinh đang đọc những bức thư của mình có lẽ đã không nhận ra điều đó, nhưng cuộc chiến tranh Thái Bình Dương vẫn đang được giáo diết tiến hành.
Vỏ cây đoán sức khỏe.
Đưa chiếc vé tàu buộc vào dây đeo quanh cổ cho người soát vé mà em rất quen, Toto-chan đi ra cửa và ra khỏi ga Giugaoka. Em thấy một điều rất hay. Một thanh niên đang ngồi xếp chân vòng tròn trên một cái chiếu sau một đống rất to, trông như những mảnh vỏ cây. 5-6 người đang đứng xung quanh xem anh ta. Toto-chan quyết định cũng đứng lại xem, vì anh ta đang nói:
"Xin các vị nhìn tôi cho kỹ, xin các vị nhìn tôi cho kỹ."
Khi anh ta trông thấy Toto-chan, anh ta nói:
"Điều quan trọng nhất đối với ta là sức khỏe. Mỗi buổi sáng, ta muốn biết mình khỏe hay không. Cái vỏ cây này sẽ giúp ta. Sáng dậy, ta chỉ cần nhai một ít vỏ cây này. Nếu thấy đắng, thế là ta không được khỏe. Nếu không đắng, thế là ta khỏe, ta không ốm. Cái vỏ cây này nó cho ta biết khỏe hay ốm, giá chỉ có 20 xu. Xin mời ông kia thử một chút."
Anh ta đưa miếng vỏ cây cho một người đàn ông gầy gò. Ông này rụt rè nhấm nhấm bằng răng cửa, rồi hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn miếng vỏ cây.
"Hình như hơi đắng đắng."
Người thanh niên đứng dậy kêu lên:
"Thưa ông, nhất định là ông mắc một bệnh gì rồi, ông phải cẩn thận. Nhưng không ngại, nó chưa đến nỗi trầm trọng. Ông nói nó mới chỉ hơi đắng đắng. Nào bây giờ, mời bà nhấm thử một chút xem nào."
Một bà có cái làn to đi chợ, cầm một miếng vỏ to hơn và nhai thật mạnh. Bà ta nói một cách vui vẻ:
"Ờ, nó chẳng đắng tí nào."
Người thanh niên nói:
"Xin chúc mừng bà rất khỏe mạnh."
Rồi anh ta cất giọng:
"Nào, 20 xu đây, 20 xu đây. Chỉ hết có thế mà sáng nào ta cũng biết là mình khỏe hay yếu. Món hơi đây."
Toto-chan cũng muốn cắn thử một tí cái vỏ cây màu xám xám ấy, nhưng em thẹn quá, không dám hỏi. Em nói:
"Thế lúc tan học anh còn ở đây không?"
"Còn chứ." Người thanh niên vừa nói vừa nhìn cô bé học sinh. Toto-chan chạy vụt đi, cái cặp sách đập phành phạch vào lưng em. Em không muốn chậm, vì em phải làm một việc trước khi lớp học bắt đầu. Em phải hỏi các bạn một điều ngay khi em đến lớp:
"Ai có thể cho mình vay 20 xu không?"
Nhưng không ai có 20 xu cả. Một túi kẹo caramel dài chỉ có 10 xu. Thật ra cũng không quá nhiều, vậy mà không ai có. Miyo-chan hỏi:
"Để tớ hỏi bố mẹ tớ nhé."
Vào những lúc như thế này, may mắn Miyo-chan lại là con gái thầy hiệu trưởng. Nhà Miyo-chan gần ngay phòng họp, tức là mẹ em cũng ở ngay trong trường. Em nói với Toto-chan lúc ăn cơm trưa:
"Bố nói sẽ cho bạn vay, nhưng bố muốn biết là để làm gì."
Toto-chan đi lên văn phòng. Thầy hiệu trưởng vừa bỏ kính ra vừa nói: "Em cần vay 20 xu để làm gì?"
"Thưa thầy, em muốn mua một miếng vỏ cây có thể cho ta biết là khỏe hay yếu."
Em trả lời ngay. Câu trả lời gợi tính hiếu kỳ của thầy hiệu trưởng:
"Họ bán cái ấy ở đâu?"
Em vội vàng trả lời:
"Ở trước cửa ga thưa thầy."
"Thôi được, nếu em thích
thì cứ mua một miếng, nhưng phải nhấm thử một tí nhé.
Ông lấy ví ra khỏi túi áo vét tông và để 20 xu vào lòng bàn tay Toto Chan. Toto Chan nói,
em rất cảm ơn thầy, em sẽ xin tiền mẹ em và trả lại thầy. Mẹ vẫn cho em tiền để mua sách. Nhưng nếu em muốn mua một cái gì khác, em phải hỏi trước. Vỏ cây đoán sức khỏe thì ai cũng cần, nên em chắc mẹ em sẽ bằng lòng.
Khi tan học, Toto Chan nắm chặt 20 xu trong tay chạy vội đến nhà ga. Anh thanh niên vẫn ở đó, giao to món hàng của mình. Khi trông thấy 20 xu trong tay Toto Chan, anh ta cười rạng rỡ.
Em ngoan lắm, nhất định bố mẹ sẽ bằng lòng.
Toto Chan nói,
cả Rocky nữa.
Rocky là ai? Anh ta hỏi và chọn một miếng vỏ cho Toto Chan.
Nó là con chó béc dê Đức của gia đình.
Anh ta dừng lại, nghĩ một tí rồi nói tiếp.
À, chó à.
Ừ, với chó nó cũng công hiệu đấy. Nếu đắng nó sẽ không thích, và như thế là nó ốm đấy. Anh thanh niên chọn ra một miếng vỏ cây rộng khoảng 2 phân, dài khoảng 12-13 phân.
Đây, cứ mỗi sáng em nhấm một tí. Nếu thấy đắng thì là em ốm đấy. Nếu không, tức là em khỏe như vâm.
Toto Chan về nhà, cẩn thận mang miếng vỏ cây quý giá gói trong giấy báo. Việc đầu tiên khi về đến nhà là cắn thử một tí. Vỏ cây khô và nhát, nhưng không đắng. Thực tế, nó chẳng có mùi vị gì cả.
Hoan hô, con rất khỏe.
Mẹ vừa nói vừa cười. Thì con khỏe chứ sao? Có việc gì thế con? Toto Chan giải thích. Mẹ cũng nhấm thử một tí vỏ cây. Nó không đắng.
Thế là mẹ cũng khỏe.
Rồi Toto Chan chạy ra chỗ con Rocky, giơ giơ cái vỏ cây vào mồm nó. Lúc đầu nó hít hít, sau nó liếm. Toto Chan nói,
mày phải cắn nó kia, rồi mới biết mày khỏe hay ốm.
Nhưng con Rocky không cắn, nó lấy chân gãi gãi phía sau tai. Toto Chan để cái vỏ cây sát hơn vào mồm nó.
Nào, cắn thử xem nào, nếu mày không khỏe thì thật khổ quá.
Miễn cưỡng, con Rocky cắn một miếng vỏ ở ngoài rìa, rồi nó lại hít hít, nhưng nó không có vẻ gì là không thích cả. Nó chỉ ngáp to.
Hoan hô, con Rocky cũng khỏe.
Sáng hôm sau, mẹ cho Toto Chan 20 xu. Em đi thẳng đến phòng thầy hiệu trưởng và đưa cái vỏ cây. Thầy hiệu trưởng nhìn một lúc như muốn nói, cái gì đấy? Thế rồi ông trông thấy 20 xu Toto Chan nắm cẩn thận trong tay, và ông nhớ ra. Toto Chan nói,
thầy nhấm thử đi, nếu đắng là thầy ốm đấy.
Thầy hiệu trưởng nhấm một tí, sau đó ông xoay xoay cái vỏ cây, ngắm nghía một cách kỹ càng.
Nó có đắng không ạ?
Với vẻ lo âu, Toto Chan hỏi và nhìn vào khuôn mặt thầy hiệu trưởng. Nó chẳng có mùi vị gì cả. Ông nói trả lại Toto Chan miếng vỏ cây. Thầy khỏe, cảm ơn em.
Hoan hô, thầy hiệu trưởng khỏe, em rất mừng.
Hôm ấy, Toto Chan mời mọi người trong trường nhấm một tí vỏ cây, không một học sinh nào thấy đắng cả. Như thế nghĩa là ai cũng khỏe mạnh. Toto Chan phấn khởi lắm. Tất cả học sinh đi đến thầy hiệu trưởng và nói là các em đều khỏe mạnh, và đối với từng em một, thầy đều trả lời, thế thì tốt quá. Thầy hiệu trưởng hẳn phải biết ngay từ đầu, ông sinh ra và lớn lên ở miền trung đất nước, huyện Guma, cạnh con sông mà đứng từ đấy, bạn có thể nhìn thấy núi Harima. Hẳn ông biết là vỏ cây ấy không đắng, dù là ai nhấm nó. Nhưng thầy hiệu trưởng nghĩ rằng, cứ nên để cho Toto Chan mừng là em thấy mọi người đều khỏe mạnh. Ông mừng là Toto Chan đã được giáo dục để trở nên người lo lắng đối với ai nói là vỏ cây ấy đắng. Thậm chí, Toto Chan còn ấn cả vỏ cây vào mồm một con chó lạc đường đi gần trường, suýt nữa bị chó cắn. Nhưng em không sợ. Em quát con chó.
Nào, cắn đi! Mày sẽ biết là mày khỏe hay ốm. Nếu mày khỏe, thế là tốt.
Thế là em cố làm cho con chó lạ đó cắn một miếng vỏ. Nhảy lò cò xung quanh con chó, em reo.
Hay lắm, mày cũng khỏe.
Con chó cúi đầu xuống như thể cảm ơn rồi chạy biến đi. Đúng như thầy hiệu trưởng đã đoán, người bán vỏ cây không bao giờ còn thò mặt đến Gi Ugaoka nữa. Sáng sáng trước khi đi học, Toto-chan lấy miếng vỏ cây quý báu đó ở trong ngăn kéo ra. Trông nó bây giờ cứ như đã bị một con hải ly to lớn gặm nhấm và cắn một tí, rồi vừa reo vừa đi ra khỏi nhà.
Tôi khỏe mạnh!
Và may mắn thay, Toto-chan rất khỏe mạnh.
Em bé nói tiếng Anh.
Có một học sinh mới đến trường Tomoe. Là học sinh tiểu học, thì cậu ta cao lớn quá. Toto-chan thấy cậu ta giống như một học sinh lớp 7. Quần áo cậu ta mặc cũng khác, cứ như là quần áo người lớn. Sáng hôm ấy, thầy hiệu trưởng giới thiệu cậu học sinh mới ở sân trường. Đây là Miyazaki. Em sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nên không nói thạo tiếng Nhật. Vì thế, em đã đến trường Tomoe. Ở đây em sẽ kết bạn dễ dàng hơn và học tập cũng thoải mái hơn. Bây giờ em ấy là bạn của các em. Chúng ta xếp em ấy vào lớp nào? Hay là vào lớp 5 cùng với Tai-chan và các bạn khác? Các em thấy thế nào? Thế thì hay quá. Tai-chan rất giỏi vẽ, nói bằng một giọng kẻ cả. Thầy hiệu trưởng cười và nói tiếp. Thầy nói là bạn ấy không thạo tiếng Nhật, nhưng rất giỏi tiếng Anh. Đề nghị bạn ấy dạy các em một ít tiếng Anh. Bạn ấy chưa quen với sinh hoạt ở Nhật, do đó các em sẽ giúp bạn ấy, có phải không nào? Và hỏi bạn ấy về sinh hoạt ở Mỹ. Bạn ấy sẽ kể cho các em nghe nhiều chuyện hay. Thôi, bây giờ thì để bạn ấy ở lại đây với các em nhé. Miyazaki cúi chào các bạn cùng lớp. Bạn nào người cũng nhỏ nhắn hơn cậu ta. Và tất cả các học sinh, chứ không phải chỉ có các học sinh trong lớp của Tai-chan, đều cúi đầu chào lại. Đến giờ ăn trưa, Miyazaki đi sang nhà thầy hiệu trưởng. Các bạn khác cũng đi cùng với cậu ta. Và cứ thế, cậu ấy đi cả giày vào nhà thầy. Tất cả các học sinh đều quát lên.
Cậu phải bỏ giày ra chứ?
Miyazaki hình như ngạc nhiên.
Chết!
Xin lỗi! Cậu ta vừa nói vừa bỏ giày ra. Các học sinh bắt đầu góp ý với cậu ta, tất cả cùng nói một lúc.
Vào phòng sàn có trải thảm và phòng họp, bạn phải cởi giày. Còn vào lớp học và thư viện, bạn có thể đi giày. Đến đền Kuhonbutsu thì bạn có thể đi giày. Khi ở ngoài sân, nhưng vào trong đền phải cởi giày.
Biết sự khác nhau giữa sinh hoạt ở Nhật và nước ngoài là rất lý thú. Hôm sau, Miyazaki mang đến trường một quyển sách tranh to của nước Anh. Các học sinh xúm quanh cậu ta vào lúc ăn trưa để xem. Ai cũng ngạc nhiên. Chưa bao giờ họ thấy một quyển sách tranh đẹp như thế. Những sách tranh các em đã biết chỉ in màu đỏ tươi, xanh lá cây và vàng. Nhưng quyển này lại có cả màu da người, hồng nhạt. Còn màu xanh thì có nhiều sắc độ thật diễm lệ, trộn với màu trắng và xám, thành những màu không thể nhìn thấy ở phấn màu và bút chì màu. Có rất nhiều màu, ngoài 24 màu tiêu chuẩn của hộp bút chì màu, thậm chí hộp bút chì đặc biệt 48 màu của Tai-chan cũng không có. Còn về tranh, thì bước đầu tiên là một con chó kéo một em bé sơ sinh bằng chính cái tã của bé. Điều gây ấn tượng là em bé trông không như vẽ, mà da rẻ lại hồng hào, mịn màng như em bé thật. Chưa bao giờ các em thấy một quyển sách tranh to đến thế và in trên giấy bóng, dày và đẹp đến như thế. Vẫn với tác phong dễ gần và chan hòa của mình, Toto-chan đứng thật gần Miyazaki và quyển sách tranh. Miyazaki đọc phần viết bằng tiếng Anh cho các bạn. Tiếng Anh đọc nghe thánh thót nhẹ nhàng, ai nghe cũng thích. Rồi Miyazaki lại bắt đầu vật lộn với tiếng Nhật. Rõ ràng là Miyazaki đã đem một cái gì đó mới và khác lạ đến trường học. Cậu ta bắt đầu đọc.
Akachan là em bé.
Cả nhóm nhắc lại theo cậu ta.
Akachan là em bé.
Sau đó, Miyazaki nói.
Utsuki là đẹp.
Nhấn mạnh âm U, và bỏ âm cuối y.
Các bạn khác nhắc lại.
Usushi
là đẹp. Lúc ấy, Miyazaki nhận ra rằng mình phát âm tiếng Nhật sai.
Đọc là Usukushi đúng không?
Miyazaki và các học sinh chẳng bao lâu đã quen thân nhau. Ngày nào, cậu ta cũng mang sách mới đến Tomoe và đọc cho các bạn nghe vào lúc ăn trưa. Cứ như thế, Miyazaki đã trở thành giáo viên phụ đạo tiếng Anh. Đồng thời, về tiếng Nhật, cậu ta cũng tiến bộ rất nhanh. Và cậu ta cũng không mắc sai lầm như ngồi trong Tokonoma, là chỗ góc thụt vào để treo các tấm chướng và các đồ trang trí. Toto-chan và các bạn của em học được rất nhiều điều về nước Mỹ. Nhật và Mỹ đang trở thành bạn ở trường Tomoe. Nhưng ở ngoài Tomoe, Mỹ đã trở thành kẻ thù. Và vì tiếng Anh là tiếng của kẻ thù, nên nó đã bị gạt ra khỏi chương trình học của các trường. Chính phủ Nhật tuyên bố Mỹ là quỷ. Nhưng ở trường Tomoe, các em vẫn hát đồng thanh Utsukishi là đẹp. Những ngọn gió nhẹ thổi qua Tomoe thật êm dịu ấm áp, và các em đều xinh đẹp cả.
Kịch nghiệp dư.
Chúng ta sẽ đóng kịch. Đây là vở kịch đầu tiên trong lịch sử trường Tomoe. Thường vẫn có cái lệ ai đó nói chuyện vào lúc ăn cơm trưa. Nhưng các bạn hãy tưởng tượng xem, bây giờ lại là đóng kịch trên cái sân khấu nhỏ với cái đàn piano mà chính thầy hiệu trưởng vẫn đánh để dạy môn thể dục nghệ thuật và có mời khách đến dự nữa chứ. Thậm chí, chưa một học sinh nào được xem kịch, kể cả Toto-chan, trừ buổi đến xem Hồ Thiên Nga, em chưa lần nào bước chân đến rạp hát. Tuy vậy, các em vẫn bàn bạc nên có một chương trình như thế nào vào dịp trình diễn cuối năm. Lớp Toto-chan quyết định diễn vở Kan-gin-ko, nghĩa là lạc quyên. Vở kịch thể loại kabuki cổ và nổi tiếng này đâu có phải là để diễn và xem ở trường Tomoe, nhưng lại có mặt trong những sách giáo khoa và ông Maruyama sẽ bồi dưỡng cho các em. Cả lớp tin chắc là học sinh gái Aiko Saiso sẽ đóng vai Benkei, một người đàn ông lực lưỡng vì người em cao lớn, còn Amadera trông nghiêm nghị và có giọng to sẽ đóng vai Togashi, người chỉ huy. Sau khi suy đi tính lại, các em đều nhất trí là Toto-chan sẽ đóng vai nhà quý tộc Iyoshitsune, người mà trong vở kịch sẽ đóng giả làm người canh cửa. Tất cả các em khác sẽ đóng các vai thầy tu đi tản bộ. Trước khi bắt đầu diễn tập, các em phải học thuộc lời các vai. Đối với Toto-chan và các em đóng vai thầy tu thì thật là thú vị, vì các em không phải nói gì cả. Người ta chỉ yêu cầu các thầy tu phải đứng yên suốt vở kịch. Còn Toto-chan trong vai Iyoshitsune phải quỳ, mặt che một cái mũ rơm to. Benkei thực tế là người hầu của Iyoshitsune, phải đánh và mắng nhiếc chủ mình sao cho khéo léo để cả đám đóng giả là một đoàn thầy tu đi quyên tiền về sửa chữa lại ngôi đền có thể đi qua, thoát được trạm kiểm soát Ataka. Aiko Saito đóng vai Benkei có một nhiệm vụ nặng nề. Ngoài các cuộc đấu khẩu với Togashi, người phụ trách trạm kiểm soát, lại có một đoạn rất hồi hộp là Benkei phải giả vờ đọc to bài lạc quyên khi người chỉ huy ra lệnh đọc. Cuộn giấy thì trống không, mà người này đã ứng khẩu rất xuất sắc một lời kêu gọi ủng hộ tiền bằng lời lẽ giáo lý thật hùng hồn. Trước hết là để đại tu ngôi đền Todaigi. Aiko Saiso luyện tập bài diễn văn trước hết. Hằng ngày, vai Togashi cũng có nhiều đối thoại vì anh ta cố gắng bác bỏ những lý luận của Benkei và Amadera phải bò ra mà học cho thuộc. Cuối cùng đã đến lúc tổng duyệt, Togashi và Benkei gặp nhau. Các thầy tu đứng xếp hàng sau Benkei và Toto-chan trong vai Iyoshitsune quỳ và làm vài việc vội vàng ở phía trước. Nhưng Toto-chan không hiểu hết đầu đuôi câu chuyện. Vì vậy, khi Benkei dùng gậy quật ngã và đánh Iyoshitsune, thì Toto-chan phản ứng thật mãnh liệt.
em đá vào chân và cào mạnh Aiko Saiso. Aiko đau quá, kêu lên, và các thầy tu đều cười khúc khích. Lẽ ra là Iyoshitsune phải đứng im, vẻ sợ sệt, dù cho Benkei đánh thế nào đi nữa. Cái ý của vở kịch là, trong khi Togashi nghi ngờ đám thầy tu, anh ta lại bị mắc mưu của Benkei và mải chú ý đến sự đau đớn mà Benkei phải chịu khi ngược đãi người chủ cao thượng của mình. Nên Togashi đã để cho họ đi qua trạm kiểm soát. Để Iyoshitsune chống lại Benkei là làm hỏng cả cốt truyện vở kịch. Ông Maruyama đã cố gắng giải thích điều này cho Totto-chan, nhưng Totto-chan rất kiên quyết. Em khăng khăng là nếu Aiko Saiso đánh em sẽ đánh lại ngay. Do đó, công việc tập kịch cứ dẫm chân tại chỗ. Không biết họ đã diễn đi diễn lại cảnh ấy bao nhiêu lần, nhưng lần nào Totto-chan cũng đánh lại Benkei. Cuối cùng, ông Maruyama phải nói với Totto-chan: "Tôi rất tiếc, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên để cho Tai-chan đóng vai Iyoshitsune." Totto-chan cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Em không thích mình là người duy nhất trong vở kịch bị hành hạ. Ông Maruyama hỏi: "Totto-chan, thế đề nghị em đóng vai thầy tu vậy nhé." Và thế là Totto-chan đứng với các thầy tu khác, nhưng ở phía sau. Ông Maruyama và các học sinh đều nghĩ rằng bây giờ mọi việc sẽ ổn thỏa cả. Nhưng họ đều lầm. Lẽ ra, ông không nên để Totto-chan cầm gậy dài của thầy tu. Đứng yên thì chán, nên em lấy gậy chọc chân em đóng vai thầy tu đứng cạnh và cù vào nách bạn thầy tu đứng trước. Thậm chí, em còn có ý muốn làm như thế. Như vậy, không những nguy hiểm đối với những người đứng gần, mà còn làm hỏng cả cảnh cãi nhau giữa Benkei và Togashi. Cuối cùng, em cũng không được đóng cả vai thầy tu nữa. Tai-chan trong vai Iyoshitsune nghiến răng một cách rất can trường. Khi cậu ta bị quật ngã và bị đánh, người xem hẳn phải thương cậu ta. Thế là các buổi diễn tập tiến hành nhẹ nhàng đều đặn khi không có Totto-chan tham gia. Còn lại một mình, Totto-chan đi ra sân trường. Em bỏ giày ra và bắt đầu tự tạo ra một điệu vũ ba lê Totto-chan. Đó là một điệu múa theo trí tưởng tượng và sở thích của em. Lúc thì em là thiên nga, lúc là gió, lúc là một người thô lỗ, lúc là một cái cây. Em múa, múa mãi một mình trong sân trường vắng vẻ. Tuy nhiên, trong thâm tâm em vẩn thích đóng vai Iyoshitsune. Nhưng nếu em được đóng, nhất định em sẽ đánh lại và cào Aiko Saiso.